This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng trở về với câu chuyện tác giả là anh Hai Hùng, Sài Gòn. Câu truyện ngắn được mang tên Xa Rồi, Áo Trắng. Và bây giờ mời quý vị cùng trở về với Xa Rồi, Áo Trắng sau đây. Trời về chiều, hoàng hôn thì buông xuống thật nhanh. Ngóng chờ mãi cái hình bóng của cô gái mà mình thầm yêu trộm nhớ ở trong lòng đó. Thế nhưng cô Miên vẫn bóng chim tâm cá, nỗi buồn chợt xâm chiếm ở trong tâm hồn. Buồn tiếng thở dài, rồi Hưng lại tự trách mình. Cô nàng này chắc không muốn cho mình làm quen cho nên lánh mặt mình nè. Dạ, biết vậy thà mình đừng có gửi cho nàng cái thư kia đi. Mà ủa, cái thằng Ngọc này mấy hôm nay tự nhiên nó cũng biến đâu mất biệt luôn rồi nha. Đang ngồi rầu rĩ với bao nhiêu những câu hỏi ngổn ngang ở trong lòng thì từ phía xa, dáng dấp của thằng Ngọc đang rảo bước đi về phía nhà của mình. Mừng như bắt được vàng, Hưng mới nhủ thầm. Nhắc tiền nhắc bạc mà được như vậy thì còn gì bằng nữa ha. Đợi thằng Ngọc đi đến gần hơn, Hưng mới gọi nó một cách dồn dập. Ngọc, Ngọc ơi, Ngọc, 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 vô đây, anh hỏi chút chuyện coi em. Nhanh chóng, Ngọc đi dội đến bên Hưng rồi cất tiếng nói. Em chào sư phụ nha. À, đệ tử sẵn sàng nghe sư phụ chỉ dạy nha. Trời, cái gì đây? Hôm nay làm gì mà xưng hô giống như là mấy nhân vật ở trong phim kiếm hiệp quá vậy Ngọc? Hả? Anh dạy cho em đàn là cho vui thôi nha. Chứ sư phụ, sư phò, sư phiết cái gì đâu mà em bận tâm. Sao rồi? Bài tập của các hợp âm ở trên cây đàn em thuộc hết chưa vậy? Hả? Anh Hưng ơi là anh Hưng à, em có tập đó nhưng mà chưa có thuộc nha. Thôi để tuần sau đi, tuần sau em đàn cho anh nghe nha. Thôi bây giờ thì em mới về ngay thôi, mấy thầy cô cho bài tập về nhà nhiều quá trời nhiều luôn á, hôm nay em làm mệt nghỉ luôn á nha. Nói xong thằng Ngọc dòm bước đi. Hưng đưa tay ngăn lại và nói: Ê, khoan, anh chưa hỏi hết chuyện mà Ngọc đòi về rồi. Hôm nay sao mà xuyên quá vậy hả? Có hôm á, anh thấy á, chơi cả buổi trời tối mờ tối mịt luôn mà không có muốn về. Vậy mà hôm nay không để cho Hưng nói hết ý, Ngọc nhanh nhẩu phân bua. Ấy chà ơi, em nói là em bận thật mà. Mà à, thôi em nhớ rồi. À, còn cái chuyện chị Miên nữa chứ gì. À, em biết hết trơn rồi, đúng không anh? Đúng không anh Hân?
Đưa tay cốc vào đầu của thằng Ngọc một cái, rồi Hưng mới nói. Công nhận nha, công nhận em thông minh lắm đó. À, sao? À, hôm trước đưa thư cho chị Miên xem rồi, em thấy chị Miên thái độ sao vậy? Nói cho anh nghe coi. Cũng với nụ cười tinh nghịch, thằng Ngọc giả bộ nói. Thì sao, nói đi. Thì chị Miên cầm cái lá thư á, em thấy là có xé ra xem đó. Em thấy chị... Chị sao? Thì em thấy chị đọc xong thư á, thì sao, nói đi. Trời ơi, cái thằng này. Thì cái gương mặt của chị ta tỉnh bơ sư cũ và chứ có thấy cái phản ứng gì đâu. Tức giọng tràn trề ở trong dạ. Khi nghe cái thằng đệ tử thông báo cái tình hình của đối phương, hơi bất ngờ với tình hình này á, rồi cũng sợ quê với lại thằng Ngọc, Hưng mới nói vớt vát. Ôi, thôi, không sao đâu em. Thứ đó thì anh chỉ xin anh làm quen thôi, chứ anh không có cái gì đâu đâu. Mấy cô gái thời nay là vậy đó. Sau này lớn lên thì em sẽ hiểu à. Thôi, em về được rồi đó. Nói xong câu đó thì Hưng quay mặt đi chỗ khác, tránh để cho thằng Ngọc nó nhìn vào mắt mình. Bởi vì không khéo nó thấy hết cái tâm can của kẻ thất tình, vừa nghe cái câu chuyện bất như ý của người đẹp đối với mình. Sở dĩ Ngọc cắt cớ nói khác đi là để xem cái thái độ của Hưng ra sao. Không về thấy sư phụ đuổi khéo mình về với một cái gương mặt thiệt là thảm hại. Khi biết thái độ ở phía bên kia, nó hoảng quá, nó nắm lấy tay Hưng mà nó nói. Ai, anh Hưng ơi, anh Hưng, nãy giờ em nói chơi ghẹo anh Hưng thôi mà. Khi nói nè, nói lại nè, khi mà em đưa thư chị Miên chỉ đọc xong hả, em thấy hả, tại sao nói đại đi, dẫn hoài hả. Em thấy chỉ rất là vui nữa là đằng khác rồi nha. Quá bất ngờ do Ngọc báo cái tin ngược lại một đầm 80 độ lúc nãy. Hưng mới loay hoay như thế nào không biết, làm rơi cái ly cà phê bể toang ở dưới nền nhà luôn. Tưởng rằng Hưng đang giận dữ với cái đùa quá trớn của mình, Ngọc mới lý nhớ nói. Anh Hưng ơi, em giỡn chút thôi mà. Anh Hưng à, nè, đừng có giận em nha. Cho em xin lỗi mà. Thằng Ngọc nắm cánh tay của Hưng lắc mạnh và nói cái lời xin lỗi. Thế nhưng vuốt nhẹ đầu thằng Ngọc, Hưng mới nói. Không sao đâu, thôi em về đi. Kẻ ba má trong đó. Anh Hưng nào có giận hờn gì nào Ngọc đâu. Nhớ nghe, học cho nhanh cái bài của hôm nay đi. Rồi để anh còn truyền tiếp cái bí kíp nữa chứ. Cố gắng lên nha em. Làm sao mà hè này em lên sân khấu trình diễn là hay lắm đó nghe chưa. Dạ. Đêm ấy, Hưng đã thá hồn vào giấc ngủ đầy mộng đẹp. Anh thấy Miên với mình đang tung tăng ở dưới cái ánh nắng chan hòa nơi thung lũng tình yêu, rồi dạo quanh cái đồi thông hai mộ. Nhưng mà cái trò chơi mà hai anh chị thích nhất đó là bơi thuyền. Thuyền có hình dáng của chú Thiên Nga trắng ở trên mặt nước mênh mông xanh biếc của hồ Tuyền Lâm, rồi cùng nắm tay nhau leo lên mấy trăm cái bậc cầu thang lên cái Trúc Lâm Thiền Viện, rồi quỳ ở bên chánh điện chắp tay mà niệm Phật, mà cầu mong cho cả hai cái con tim cùng một nhịp đập, cùng bay cao trên khung trời đầy thơ mộng của cao nguyên Blanc Blanc.
Có cái cô nào đến tìm con kìa Hân? Nó đang chờ con ở ngoài phòng khách nè. Trời ơi trời, con cái nhà ai sao mà khéo đẻ quá à. Má, má mà được cái đứa con dâu như cái con nhỏ này là má ưng ý lắm á, nghe chưa? Thôi con ơi con, mau ra ngoài tiếp khách đi con ơi.
Đang ngồi ở trong phòng để cố ghi lại cái cảm xúc của mình đêm qua ở trong cái giấc mơ, để Nhất quyết sáng tác ra xong cái bản nhạc này. Đến khi nghe bà hai, tức là mẹ mình, gọi có khách, mà lại là cô gái nào đó, khiến cho Hưng lại làm bối rối vô cùng. Và chàng mới tự hỏi, Ủa sao ai mà tìm mình vậy cả? Không lẽ là Miên hả? Chắc là không phải rồi. Ý mà cũng có thể là nàng nữa chứ. Và thế là chỉnh sửa lại quần áo, lấy bàn tay làm lược, Hưng vuốt cái mái tóc, ngắm lại một lần nữa trước cái tấm kính ở trong phòng. Hưng cười mỉm rồi nói một mình, Ây cha, trời ơi trời, nó kỹ thấy mình cũng đâu có tội đâu ha. Hôm nay nếu đúng là Miên thì mình phải thổ lộ hết tình cảm cho nàng mới được đây nè. Tiếng của bà hai ở bên dưới là thúc giục làm cho Hưng quýnh lên.
Hưng ơi Hưng à, xuống lẹ lên con ơi. Mày làm cái giống gì mà bị mỏ lâu quá vậy? Để cháu tao nó chờ lâu quá nè. Không héo nó dìa nha. Nó dìa thì đừng có than trời trách đất nghe con.
Dạ, dạ con xuống liền má ơi. Má ơi, má cứ hù con hoài à.
Vừa bước ra đến cửa phòng khách, Hưng nghe có mùi nước hoa thơm nhẹ thoảng đưa hương. Chàng hít thật mạnh vào như muốn tận hưởng cái mùi hương thật quyến rũ kia, sợ nó bay mất vào hư không. Hơi giật mình với đôi mắt của mình chạm vào cái ánh mắt đẹp mê hồn của Miên, thoáng chút bối rối. Thế nhưng Hưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Từ vậy thì con tim Hưng cũng đang lập loạn xạ, tay chân thì run rẩy. Bao nhiêu những ý tưởng trong đầu của chàng, chàng dự định chàng nói cho Miên nghe. Giờ thì nó theo mây, theo gió, khiến cho chàng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Thời mai cho Hưng, Miên đã cứu chàng một bàn thua trông thấy. Nàng mới lên tiếng trước.
Dạ, em chào anh Hưng. Anh có khỏe không vậy?
Anh chào Miên. Thì anh cũng khỏe. Còn Miên, Miên sao nè? Miên đến chơi hay là có chuyện gì không vậy?
Nghe cái anh chàng trồng cây si hỏi mình một câu không khéo cho lắm, Miên mới quyết định ghẹo anh chàng này một phen, sẵn dịp làm phép thử để mà đo lường cái mức độ Hưng mết mình đến cỡ nào.
Dạ, Miên cũng khỏe. Em có nhận được một cái lá thư của Ngọc đưa cho đó. Em có đọc, đọc sơ sơ qua rồi. Xin cảm ơn những cái cảm tình của anh Hưng dành cho em nha. Nhưng mà em còn đi học. Hơn nữa em chắc em không xứng đáng để mà nhận những tình cảm của anh đó anh ơi.
Miên mới cầm cái lá thư đưa cho Hưng, rồi nàng lại tiếp lời.
Hôm nay em gửi lại cho anh cái lá thư này nè. Mình xem như bạn nha. Vậy cũng vui rồi nha anh Hưng ha.
Trời đất như sụp đổ ở dưới chân khi nghe những lời của Miên nói với mình. Thế nhưng Hưng cũng không có bỏ cuộc, bởi vì trong những dần trà dư hậu tửu với đám bạn, có đứa cũng khuyên nhau mà nói:
Nè, tao nói cho tụi bay nghe nha, khi mà chinh phục cái thái đẹp đó, tụi bay phải kiên trì nha. Đôi khi phải tỏ ra là đau khổ thiệt sự đi nha, thì mới mong chiếm được tình cảm của các cô nàng nghe chứ tụi bay.
Áp dụng ngay cái lời khuyên kia, Hưng mới bạo dạn và nói: Miên ơi Miên à, nói nghe nè, từ lúc mà anh về đây anh sinh sống á, hàng ngày gặp em đi học, em đi ngang nhà anh nè, anh cũng đã thầm yêu, anh trộm nhớ em rồi, em có biết không em? Thấy cô nàng lắng nghe với một cái dáng thẹn thùng đáng yêu, với gương mặt đỏ bừng để mà tránh cho Miên căng thẳng, Hưng cố ý Hưng nói dịu thêm: Anh nói thiệt lòng đó em à, không tin á. Không tin anh thề cho em nha. Anh thề cho em tin nha. Hơi bất ngờ, Miên toan ngăn lại, thế nhưng không kịp thì Hưng lại giơ tay thề:
Anh mà nói dốc á hả, cho con chó nó cắn đi.
Nghe cái câu thề thốt với cái giọng tiếu lâm của Hưng làm cho Miên phá lên cười.
Nàng cũng không vừa, Miên mới đáp trả liền.
Anh Hưng ơi, anh Hưng thời chó cắn thì coi chừng đó nha. Anh biết không, xóm này hả, có ông Sáu nhà giàu á, ông nuôi cả bầy bẹt dê đó, anh coi chừng nha, anh chừng có ngày đó nha.
Đến lượt Hưng cũng bật cười và chàng nói, ôi trời ơi, đâu có sao đâu, chó cắn thì gì, đi chích ngừa thôi, có sao đâu cô ba.
Bà hai nãy giờ đứng phía sau ở phòng khách, bà nghe hai trẻ đối đáp như vậy thì bà bước lên, đặt hai ly nước lên bàn, bà nói,
hai đứa uống miếng nước đi bầy. Ôi trời ơi, cái thằng Hưng này hết chuyện thề rồi hả? Trời ơi, chó cắn thiệt thì bay đừng có kêu má nghe chưa?
Sau cái câu đó nói đó của bà hai, thì cả ba cùng nhau mà cười giòn, khiến cho không gian ở trong phòng khách thêm phần ấm cúng. Mới đó mà Hưng và Miên cũng đã qua 2 năm trao nhau những tình cảm thân thương. Thời gian ấy cũng đủ cho họ gắn bó nhau suốt đời. Thế nhưng thời gian này cũng không ít lần sóng gió đến với Hưng và Miên. Chiếc xe đò tốc hành chạy Sài Gòn Bến Tre vừa tấp vô lệ. Mấy ông chạy xe lôi mới ùa đến để bắt khách.
Ai đi đâu cô bác ơi, lên xe đi, tôi chạy liền nè, cả trời tối nha.
Hưng và Miên loay hoay, khiến cho đồ khiêng đồ đạc xuống xe. Vừa bước ra khỏi xe, bác tài nọ mới đưa tay níu cái túi xách của Hưng đang vác ở trên vai. Chưa kịp lên xe với bác tài này thì một cái bác tài khác lại níu Hưng ngược lại.
Lên xe tôi đi, ngang, lên xe tôi đi chú. Tới tài của tôi nè, cha nội nó đó, chạy xe lôi mồ côi, không có bến bãi gì hết trơn á. Trời ơi, nói chú nghe nha, chú đi xe đó thì lôi thôi lắm mà nghe.
Bực mình với sự tranh giành của bác Cát bác Tài, Hưng mới kéo Miên đi nhanh về phía bên kia đường. Và sau đó thì ngoắt hai cái người chạy xe Honda ôm để chạy nhanh về nhà ngoại của Miên.
Vừa nghe tiếng xe thắng ở trước nhà mình, bà Tám đứng trước ngõ nhà hét lớn lên.
Ông Tám ơi, ông Tám, trời ơi, con Miên nó về tới kìa. Trời ơi, thằng cha nó, tao ngóng bay từ sáng đến giờ mới thấy bay ngang.
Miên mới xà vào lòng ngoại, nàng hôn lên đôi má nhăn nheo của bà Tám. Bà Tám thì rưng rưng nước mắt, bà vuốt nhẹ trên mái tóc của Miên, bà nói.
Cha bay, ngoại tưởng đâu tụi bay chờ tao với ổng xuống lỗ rồi bay mới về chứ. Ngoại quánh bày ngoại quánh dây thép lên hoài à, giờ mới thấy mặt tụi bay đó nghe chưa.
Lúc này bà mới để ý đến Hưng, bà Tám hỏi.
Chú em đây là.
Nghe như vậy Miền đáp dội. Dạ, bạn trai con đó ngoại ơi, ảnh tên là Hưng đó, ở gần nhà con, ở chợ ảnh đó ngoại.
Hưng mới gật đầu lật đật. Dạ, con chào bà.
Bà Tám gật đầu, rồi mới kéo cả hai vào nhà để chuẩn bị cho buổi ăn chiều. Mùi mắm kho dưới bếp bay lên khắp nhà trên. Cái mùi có vậy mà cũng thật hấp dẫn. Khi ngồi vào bàn ăn thì bụng Hưng cũng đã đói cồn cào. Trước mặt Hưng là một tô mắm và rau thật lớn. Nước mắm thì sặc nâu đục. Mấy khứa cá lóc bự đang trồi lên mặt nước của cái tô mắm. Cà tím, thịt ba rọi sắc mỏng, mấy con tôm đỏ ao hòa quyện với nhau trông thật là hấp dẫn. Bên cạnh đó, đó là một cái dĩa thịt quay nằm cạnh cái rổ rau to tướng. Ôi thôi thì đủ loại rau tươi rói hết. Nào là kèo nèo, rau muống bào, rau thơm các loại, giá sống. Dĩa bún trắng tươi chen vào cạnh cái dĩa ớt đỏ làm cho cái bàn ăn thêm đầy màu sắc. Bà Tám làm cho hai đứa cháu hai tô thật lớn. Bà nói,
lâu lắm nhàn, bay về đây nhàn, phải ăn cho nhiều nghe chưa, ăn thoải mái đi mấy con nhàn, bay ở thành phố chắc ít khi mà ăn cái món này lắm mà nghe.
Những ngày ở nhà ngoại, Hưng và Miên gặp những người bà con bên ngoại và những người lối xóm thiệt là vui. Thế nhưng trong số đó có cô Thắm. Cô Thắm là con của chú Năm ở cạnh giường của nhà ngoại Miên, là người thường xuyên cùng với Hưng và Miên dạo hết giường nhà đến các giường nhà khác. Ba người còn bơi xuồng qua sông chơi với những người ở bên kia phía Cù Lao.
Anh Hưng ơi, anh Hưng, em hái cho anh Hưng chùm mận ngon lắm nè, anh ăn đi anh Hưng.
Thắm nói như vậy. Thắm thảy cho Hưng một chùm mận từ trên cây. Mới hái hãy còn dăm ba cái chú kiến vàng đang bò qua lại trên mấy cái trái mận kia. Ngồi cạnh bờ mương, đang lấy cái nhánh cây để khỏa mặt nước, để mà nhìn mấy chú cá rô đang thong thả bơi ở trong mương. Miên thấy Thắm có cử chỉ gần gũi với Hưng, đã khiến cho Miên cũng không vui. Nàng mới đứng dậy và quăng cái nhánh cây trên tay xuống dưới mặt nước, khiến cho cái đám cá nó thấy động, rồi lủi mất, trốn trong những cái đám rong dày. Đến bên Hưng, Miên mới nói vừa đủ cho Hưng nghe thôi. Nè, coi bộ anh thích con Thắm rồi đó. Anh thích con Thắm rồi đó, phải không anh? Trời ơi trời, nghĩ quan cho anh không à? Làm gì có, Miên ơi. Hả? Em nói vậy thôi, anh coi chừng đó, nghe chưa? Thế là suốt buổi còn lại, Hưng ngại ngùng vô cùng. Chàng đã giữ khoảng cách với Thắm để tránh cho Miên hiểu lầm. Đến lúc ra về, khi mà chuẩn bị lên xuồng, không hiểu vô tình hay hoặc là cố ý, Thắm mới trợt chân ngã vào mình Hưng. Và sau đó theo một cái phản xạ, Hưng mới vội đưa tay đỡ Thắm. Loay hoay thế nào mà không biết mà Hưng lại ôm trọn cái tấm thân đẩy đà của cô thôn nữ ở nơi miền sông nước. Mùi thơm của tóc bay vào mũi của Hưng khiến cho chàng lúng túng. Riêng Thắm thì có vẻ nàng muốn nằm mãi ở trong vòng tay của Hưng. Sự việc quá bất ngờ lại xảy ra trước mắt mình, khiến cho Miên vô cùng đau khổ. Đêm ấy khi trở lại nhà của bà Tám, cơm nước xong, Miên kéo Hưng ra ngồi cạnh cái góc dừa, đứng nghiêng nghiêng mình ở bên bờ nương. Miên mới nói,
Thấy chưa, em có nói đúng không vậy? Trời ơi, anh ôm con Thắm kích rịch, con chối gì nữa.
Trời ơi, Thắm nó bị trợt chân, rồi anh đỡ thôi, chứ có ý gì đâu Miên ơi.
Anh còn chối nữa. Còn con Thắm thì nó đê mê trong lòng anh. Hai người tình ý với nhau mặn nồng rồi còn gì nữa.
Hết lời giải thích. Vậy mà Miên cũng không buông tha cho Hưng. Nàng véo, nàng bấu, ngắt khắp thân hình của Hưng. Đau quá khiến cho Hưng buộc miệng la lên.
À, đau, à, chết anh rồi, à.
Trong nhà, nghe cái tiếng kêu thất thanh của Hưng thì ông Tám vội hỏi.
À, bộ răng cắn hả Hưng?
Ông Tám ông bưng cây đèn dầu chạy ra soi vào cái nơi Hưng và Miên đang ngồi. Cho mắt với ánh đèn, hai người vừa lấy tay che mắt rồi Miên mới nói.
Dạ, tụi con giỡn ngoại ơi.
À bây làm ngoại hết hồn nhân, tưởng đồ rắn rít gì cắn bậy chứ. Thôi, vô ngủ đi con.
Trước giờ Hưng và Miên lên xe trở lại Sài Gòn, Thắm đem qua để tặng cho Miên và Hưng một bịch khô cá tra để mà làm quà. Đợi lúc Miên đem cất cái bịch khô vào hành lý. Bên ngoài này thì Thắm nhét vào tay Hưng một cái khăn mùi xoa thêu hình đôi chim liền cánh. Bên dưới có thêu thêm cái chữ T và chữ H lồng vào nhau. Trời trời, sợ điếng hồn. Nếu mà để cho Miên nhìn thấy cái khăn này, thế nào cũng xảy ra chuyện lớn. Mà trả lại thì sợ Thắm buồn. Còn như cất giữ thì phiền toái vô cùng. Khi thấy Miên trở ra thì Hưng nhét vội vào trong túi quần đi. Rồi thời gian cũng trôi qua, Miên thì cũng có việc làm ổn định. Nhận thấy cái tấm chân tình của Hưng đối với mình vẫn như ngày nào, nàng chấp nhận nàng theo chàng về dinh. Nàng xin cho Hưng thằng con trai đầu lòng, giống Hưng như đúc. từ lúc mà trao cho Hưng cái khăn mùa xoa. Thấm cũng mang một cái hy vọng là sẽ có một ngày Hưng sẽ quay lại Bến Tre để mà gặp lại mình. Thế nhưng thời gian cứ trôi qua, trôi mãi đến tận giờ này. Giờ này Thấm vẫn còn ở vậy. Đang cố để chờ một điều gì đó. Mặc dù biết Hưng giờ này đã có một cái thằng cu để nối dõi tông đường. Hưng thì vẫn còn cất giữ cái khăn mùa xoa. Mà một phút, chàng cảm thấy sao lòng khi ngửi cái mùi thơm của mái tóc của Thấm ngày nào. Với Hưng đây cũng là một cái kỷ niệm nhẹ nhàng của tình người và người, cho nên chàng cũng cố giữ lại. Miên thì vẫn còn giữ lại cho mình cái bộ áo dài trắng thuở còn cấp sách đến trường. Nàng ướp lông não rồi để kỹ ở trong rương, lâu lâu đem ra ngắm nghía rồi mới thì thầm.
Xa rồi áo trắng ơi.
Tiếng của thằng Thịnh con của Miên bỗng dưng muốn khóc lên. Miên mới lật đật cất bộ áo dài vào, rồi quay qua bồng con. Nàng vừa lắc nhẹ thằng Thịnh vừa ru.
Con ngủ ngoan đi con. Đừng khóc nha con, mẹ ru con ngủ nha. Chi dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo gặp gần có đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời.
Viết xong 1 giờ sáng của ngày 23 tháng 3 năm 2003, anh Hai Hùng, Sài Gòn. Vì vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn phần cuối của câu chuyện đường ngắn được mang tên Xa Rồi Áo Trắng, tác giả là anh Hai Hùng, Sài Gòn, với một câu chuyện tình thật nhẹ nhàng, nên thơ của thuở xa xưa, đôi trai gái cũng vẫn còn yêu nhau. Cảm ơn tác giả anh Hai Hùng rất là nhiều. Từ Sài Gòn anh đã gửi qua để nhờ đài đọc gửi đến cho quý vị bà con. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyên chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Và tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau.